Đạo nói, nếu bạn một mình, tuyệt đối một mình, mà hạnh phúc của bạn vẫn còn y nguyên, thế thì bạn đã đắc ngộ, bằng không bạn chưa đắc ngộ. Hạnh phúc có được từ so sánh là thứ hạnh phúc giả tạo. Tôi có chiếc xe lớn, còn anh không có. Bởi anh không có nên tôi hạnh phúc. Đấy là điều xuẩn ngốc. Làm sao tôi có thể hạnh phúc vì anh không có xe? Hạnh phúc của tôi liên quan gì đến việc anh không có xe? Tôi có nhà lớn và anh không có nhà lớn, thế nên tôi hạnh phúc. Thứ hạnh phúc ấy dường như chú trọng nhiều tới việc làm cho người khác bất hạnh hơn là tự mình hạnh phúc. Anh không có xe, anh không có nhà đẹp. Tôi hạnh phúc vì anh đau khổ. Hãy nhìn vào logic ấy, bài toán thật đơn giản. Tôi hạnh phúc khi người ta đau khổ. Thế nên nếu người ta càng đau khổ, tôi lại càng hạnh phúc. Nếu cả thế gian hóa thành địa ngục, tôi sẽ hạnh phúc tột bậc. Đấy là logic, và đấy là điều con người vẫn thường làm. Ở Calcutta, lúc trước tôi hay ngủ lại một ngôi nhà đẹp nhất Calcutta, và người chủ thực sự say mê đến phát cuồng với ngôi nhà của mình. Đó là một lâu đài bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp, được xây dựng rất thẩm mỹ, rất quý phái. Và ở Calcutta, nếu có người mẫu vườn giữa thành phố là điều không thể tưởng. Thế mà ông ấy có nó. Ông ấy thực sự say đắm ngôi nhà, bất cứ khi nào tôi ngủ lại. Ông ấy đều đưa tôi đến bể bơi, ra vườn, ra bãi cỏ. Ông ấy chỉ cho tôi cái này và cái nọ, những thứ ông ấy sửa sang hoàn thiện so với lần trước tôi ở đó. Nhưng lần vừa rồi tôi đến, ông ấy rất khổ sở. Tôi nói, có chuyện gì thế? Ông không đưa tôi đi xem gì à? Không có gì mới ư? Ông ấy nói, tôi thấy chán rồi. Thầy không thấy ở sát bên ông hàng xóm của tôi đã cất ngôi nhà còn đẹp hơn sao? Trừ phi tôi có thể cất ngôi nhà lớn hơn ngôi nhà ấy, bằng không tôi vẫn thấy bất hạnh. Giờ đây ông ấy vẫn có ngôi nhà đó, nhưng hạnh phúc của ông đã tan biến. Hạnh phúc của bạn thì liên quan gì đến người hàng xóm? Nếu ông ta cất ngôi nhà lớn hơn, làm sao điều này lại khiến bạn băn khoăn? Nhà của bạn vẫn còn như cũ, và bạn không còn hạnh phúc nữa. Tôi bảo ông ấy, thế thì chắc chắn một điều là không phải ông hạnh phúc vì ngôi nhà của ông đâu. Ông hạnh phúc vì ngôi nhà tồi tàn của người hàng xóm. Hãy quan sát, luôn quan sát. Đấy là loại hạnh phúc bạo hành. Có được khi ai đó đau khổ. Đấy là cách người ta bắt đầu đi sai hướng, trở thành kẻ áp bức, trở thành kẻ bóc lột, trở nên nguy hiểm. Họ là tai họa của thế gian, mà toàn bộ logic của họ đều như nhau. Ông lão nói, ta hạnh phúc hơn người khác. Hãy trông, nhiều người chết trẻ mà ta còn sống, còn mạnh khỏe, và ta đã 90 tuổi. Đấy là cái vui của ta. Với mọi người, nghèo là cảnh thường và chết là hết. Ở theo cảnh, đợi đến hết đời, có gì mà phải bận tâm? Điều ông lão nói là, hầu hết mọi người đều nghèo, thế nên điều đó là cảnh thường, cảnh nghèo khó. Và lẽ tự nhiên mọi người rồi sẽ chết, thế nên ta cũng sẽ chết. Ta nghèo, ta sẽ chết, mọi người cũng sẽ chết, mọi người đều nghèo. Thế nên sao lại phải đau khổ? Đó là lý do vì sao ta hạnh phúc. Đấy không phải là hạnh phúc. Phải lắm, Khổng Tử nói. Khổng Tử bị ấn tượng rất mạnh. Ông nói, phải lắm, đây là người biết tự an ủi mình. Nhưng trong câu này, Liệt Tử đã chơi khăm. Ông nói rằng Khổng Tử bị ấn tượng rất mạnh. Khổng Tử bảo, phải lắm, đây là người biết tự an ủi mình. Bởi lẽ với Khổng Tử, được thỏa mãn trong cuộc sống là mục đích, có sự an ủi là mục đích. Đòi hỏi nhiều hơn nữa, Khổng Tử nói, là đòi hỏi điều bất khả. Đấy là tất cả những gì con người có thể có. Và ông lão biết cách tự an ủi, và ông ta hạnh phúc, ông ta ca hát. Nhưng với đạo nhân, an ủi là tiêu cực, nó không phải là mãn nguyện. Mãn nguyện chẳng liên quan gì đến an ủi là chiều khác hẳn. Hãy cố thấu hiểu điều đó. An ủi nghĩa là bằng cách nào đó hợp lý hóa tình huống của con người. Cố không lo lắng, cố không quá bận tâm, tạo bộ điểm xung quanh người. Đó là thứ Gurdjieff thường gọi là bộ điểm. Mọi người đều tạo ra bộ điểm quanh mình để cho cuộc sống bớt bị sốc. Họ dùng bộ giảm sốc cho tàu hỏa hay nhíp cho xe hơi để bạn không bị nảy người lên khi đi trên con đường gập ghềnh. Mà cuộc sống là con đường gập ghềnh. Những chiếc lò xo đó có tác dụng như bộ đệm. Nếu con đường gập ghềnh, sự gập ghềnh được hấp thu bởi những lò xo, bởi bộ đệm, nó không tác động tới bạn. Những thứ được mệnh danh triết lý, an ủi là những bộ đệm. Bạn thấy bạn nghèo, bất hạnh khủng khiếp nảy sinh trong bạn, hãy tạo ra bộ đệm. Biết bao người cũng nghèo, hàng triệu người nghèo, thế nên sao lại phải lo lắng về nó? Sự việc là như thế đấy. Bạn đã tạo ra bộ đệm. Bạn ốm đau, đau khổ nảy sinh, hãy đến bệnh viện. Đến đó và nhìn mọi người, rồi bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Bạn đã tạo ra bộ đệm. Ít nhất, bạn chưa đến mức ốm đau như những người khác. Bạn mất một chân, cứ ra phố và nhìn kẻ ăn xin mất cả hai chân, sẽ cảm thấy được an ủi ngay. Đấy là những bộ đệm, luôn nhìn vào những người không có nhiều như bạn có. Bằng cách đó, cuộc sống trở nên bớt xốc hơn. Bạn sống thuận lợi hơn, thoải mái hơn và bạn không bị bối rối. Dần dà giữa bạn và cuộc sống có một khoảng cách được tạo ra bởi những bộ đệm để không gì chạm được tới bạn. Bạn sống được bao bọc trong những bộ đệm, trong triết lý, trong sự an ủi của bạn. Cuộc sống chấm dứt một ngày nào đó, bạn có thể tự an ủi bản thân mình. Mọi người đều phải chết, chẳng có gì đặc biệt xảy ra với mình, hiện hữu không đặc biệt tàn nhẫn với mình. Điều đó xảy ra với mọi người. Hay bạn có thể bắt đầu tin vào lý thuyết đầu thai. Bạn sẽ được tái sinh và linh hồn là vĩnh hằng. Lại một bộ đệm nữa. Hay bạn có thể nghĩ là chỉ có thân xác chết. Mà thân xác là gì? Chẳng là gì ngoài xương, tủy, máu, thịt. Chẳng có gì đáng giá. Nó vô dụng, một cái túi bẩn thỉu. Thế nên mặc cho nó chết đi. Nhưng linh hồn trong sạch của bạn sẽ còn mãi mãi. Bộ đệm được tạo ra rồi đấy. Những bộ đệm ấy không cho phép bạn thấy thực tại ra sao. Chúng là cách để an ủi bản thân bạn. Nhưng Khổng Tử tin rằng sự an ủi đó là kết cục. Nếu một người có thể tự an ủi mình, anh ta đã biết nghệ thuật sống. Đó là điều Khổng Tử nghĩ, rằng toàn bộ nghệ thuật sống là làm sao sống ở bể khổ này trong sự thoải mái có tính so sánh với cái không quá chồng chất. Phải, có đau khổ, nhưng người ta có thể bảo vệ bản thân khỏi đau khổ bằng cách tạo ra những quan niệm cách hợp lý hóa. Và nhân loại đã đi từ cách hợp lý hóa này sang cách hợp lý hóa khác. Song bao giờ cũng tìm ra cách hợp lý hóa mới. Chẳng hạn, ở phương Đông, việc hợp lý hóa này có từ thời rất cổ xưa. Nếu bạn đau khổ, họ nói, bạn hẳn đã làm điều gì đó sai trong kiếp trước. Điều gì đó sai trong quá khứ của bạn, bạn đã khởi một nghiệp xấu nào đó, vì thế bạn đau khổ. Bây giờ mọi sự được lý giải. Thế nên người ta phải chịu đựng. Bạn đã gieo và bây giờ bạn gặt. Tôi có nghe chuyện về một người thợ may rất giỏi. Ông ta bị bắt vì tội ăn trộm và bị xử 2 năm tù. Thị trưởng đến trại giam thăm vì ông ta là thợ may giỏi nhất của thị trấn và cả thị trấn bị tổn thất vì sự vắng mặt của ông ta. Và thị trưởng cũng rất hâm mộ ông thợ may này. Khi thị trưởng đến thăm trại giam, ông ta đang làm công việc may vá, khâu cái gì đó, thói quen cũ, vả lại còn biết làm gì khác. Thế là thị trưởng hỏi, tôi thấy ông đang khâu gì đó sao? Người thợ may đáp, không, thưa ngài, đang gặt đấy. Toàn bộ triết lý về nghiệp là ở chỗ bạn đã gieo và bây giờ bạn gặt. Bạn đã làm, thế nên nó là hậu quả tự nhiên. Điều đó an ủi bạn, thế nên không ai làm điều gì bất công với bạn. Thượng đế không phải không công bằng đâu, thế gian này không phải không công bằng đâu, xã hội không phải không công bằng đâu. Nó chỉ là nghiệp của bạn thôi, thế nên làm gì được. Người ta phải trải qua nó và người ta phải giữ thái độ bình thản, giữ cân bằng. Và đừng lặp lại điều như thế nữa, bằng không trong kiếp tới bạn lại chịu đau khổ. Thế nên đó là điều duy nhất có thể làm. Bạn không thể đổi quá khứ, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi tương lai một cách an ủi thật hay. Bạn không thể làm gì được, bạn phải chịu đựng thôi. Những gì cần thiết là hãy coi chừng tương lai. Thế nên phải chấp nhận quá khứ và phải biết lo sợ tương lai, chỉ có thế. Nhưng ngay cả trong nghèo nàn, trong đau khổ, phương Đông dường như còn hạnh phúc hơn phương Tây. Vì sao? Phương Đông có bộ đệm tuyệt vời, bộ đệm mạnh để tự bảo vệ mình. Bây giờ, mỗi xã hội đều phải tạo ra sự an ủi ấy bằng những cách khác nhau. Bây giờ, ở phương Tây, phân tâm học là một trong những biện pháp an ủi nhất. Bạn đến gặp nhà phân tâm học và ông ta ném toàn bộ trách nhiệm lên mẹ bạn. Bạn cảm thấy nhẹ gánh, bạn nói, vậy tôi có thể làm gì? Bạn không thể thay đổi được. Mẹ bạn cũng như bạn không thể thay đổi được quá khứ của bạn. Mẹ bạn là quá khứ của bạn. Bạn có thể làm gì? Lần sau, tỉnh táo hơn chút xíu. Đừng lọt vào tử cung của bất kỳ ai. Thế thôi. Điều ấy đã xảy ra rồi. Bạn được sinh ra như thế, cho một người mẹ như thế, và bà ấy đã làm hỏng đời bạn. Thế nên bạn không có trách nhiệm. Bạn cảm thấy thoải mái. Chẳng qua là tai họa đã xảy ra, và bất cứ điều gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, chấp nhận nó đi. Suốt nhiều năm dài của phân tâm học, và đơn giản là người ta chuẩn bị cho bạn chấp nhận. Đơn giản, người ta làm cho bạn tỉnh táo rằng mọi sự đã từng theo cách này và không thể làm gì hơn. Mọi giải thích của họ đều là hợp lý hóa. Và họ tìm ra mọi thứ, bất cứ điều gì bạn hỏi, họ đều có câu trả lời cho nó. Nếu bạn hút thuốc, họ có câu trả lời cho câu hỏi vì sao bạn hút thuốc. Mẹ bạn ắt phải cho bạn cai sữa mẹ sớm, vì thế bạn hút thuốc. Thế nên bạn không có trách nhiệm còn biết làm gì hơn. Mẹ bạn đã lấy đi bầu vú, bây giờ xì gà là bầu vú thay thế, vậy đấy, khác chút xíu thôi. Họ tìm ra những cách lý giải rất láu cá, dường như chỉ một chút thôi. Bởi vì từ bầu vú chảy ra sữa ấm và từ điếu thuốc tỏa ra khói ấm. Và có sự tương đồng nào đó, và bạn ngậm điếu thuốc y hệt cách bạn ngậm bầu vú trong miệng. Nhưng khi sự việc liên quan tới bản thân họ, thế thì lại rất phiền hà. Người ta nói rằng Freud thường giải thích mọi thứ qua tình dục. Bất cứ điều gì bạn làm, ông ấy cũng tìm ra lời giải thích liên quan đến tình dục. Nếu trong mơ bạn trèo núi, nó là tình dục đấy. Bạn trèo lên một phụ nữ. Nếu trong mơ bạn lái xe nhanh, nó là tình dục chứ chẳng phải gì khác. Bạn muốn xuyên vào người đàn bà thật nhanh. Ông ấy tìm ra mọi giải thích qua tình dục. Như ở phương Đông, mọi giải thích đều được tìm thấy qua linh hồn, và trở thành quá trình an ủi. Cũng vậy, Fred nghĩ mọi thứ qua tình dục. Nhưng đôi khi ông ấy cũng gặp khó khăn. Bản thân ông là một cái tàu nhả khói và có ai đó hỏi ông: "Việc hút xì gà của ông có ý nghĩa gì?" Ông ấy đáp: "Đôi khi xì gà có thể chỉ là xì gà và không là gì khác ngoài xì gà." Dĩ nhiên là người học trò này không thỏa mãn. Rồi anh ta nói với học trò khác: "Đơn giản, đấy là cách hợp lý hóa việc hút xì gà của Sigmund Freud khi đứng trên quan điểm của ông ấy. Ông ta muốn tự bảo vệ. Bây giờ, e là sẽ quá đáng khi nghĩ rằng ông ta có phức cảm nào đó sau việc hút thuốc ấy. Mọi người đều có phức cảm, thế nên mọi người phải nhượng bộ sự an ủi ấy vì rằng phức cảm này. Nhưng đáng lý ra Freud không nên có phức cảm này, bằng không nó sẽ trở thành điều phiền nhiễu cho bản thân ông ta, vì rằng ta là nhà phân tâm học vĩ đại nhất, người sáng lập môn phân tâm học. Thế mà ta lại hút thuốc, và ta biết nó là cái gì. Thế nên ông ta bảo, đôi khi xì gà đơn thuần chỉ là xì gà mà thôi." Cách lý giải mọi sự kiểu này đã trở nên rất thịnh hành ở phương Tây. Nó lan truyền gần như một bệnh dịch. Phân tâm học luôn cố giải thích tại sao cho mọi thứ, cứ như thể bằng việc biết được tại sao thì bất cứ điều gì cũng được giải quyết tốt. Tại sao bạn đau khổ? Đến gặp nhà phân tâm học, ông ta sẽ tìm ra câu trả lời tại sao cho điều đó. Cha bạn là như vậy, mẹ bạn là như vậy, tuổi thơ của bạn là như vậy. Đó là lý do tại sao, rồi bạn trở nên hạnh phúc. Bạn trở nên hạnh phúc bởi vì giờ đây bạn có cách hợp lý hóa. Tôi có nghe một chuyện cười cực ngắn về bác sĩ tâm lý. Nghe nhé, nó rất ngắn, hãy chú tâm. Một người hỏi một người khác: "Ông có phải là bác sĩ tâm lý không?" Và người kia đáp: "Tại sao ông hỏi thế?" Rồi người này nói: "Vậy ông đúng là bác sĩ tâm lý rồi." "Tại sao?" "Tại sao?" Liên tục cứ như thế, "tại sao?" sẽ giải thích mọi thứ. Đơn giản là nó trì hoãn. Nó đẩy cùng một vấn đề lui về sau chút ít, nhưng lại vẫn cứ hỏi tại sao. Tín đồ Ấn giáo nói rằng bạn đã làm điều gì đó sai trái trong kiếp trước. Nếu hỏi tại sao, thế rồi họ lại chuyển qua kiếp trước nữa, rồi lại hỏi tại sao. Và Mahatma sẽ nổi giận mà bảo rằng: "Thôi nào, anh vượt qua giới hạn rồi đó. Đấy là thứ để trải nghiệm chứ không phải để hỏi. Phỏng có ích gì khi nói: kiếp trước tôi đã làm điều gì đó sai trái, tại sao? Thế rồi điều gì đó trong kiếp trước nữa, rồi lại tại sao? Tại sao tôi đã làm điều sai trái trong kiếp đầu tiên của tôi? Thật vô ích." Nhưng ở phương Đông, tôn giáo đã trở thành sự an ủi. Ở phương Tây cũng đang diễn ra như vậy. Phân tâm học đang trở thành sự an ủi. Phân tâm học hầu như là một sự cưỡng ép đầy ám ảnh để phân tích mỗi sự việc và mọi sự việc rồi tìm ra nguyên nhân của nó. Đặc biệt ở Mỹ, nó gần như trở thành chứng loạn thần kinh tập thể. Mọi người, bất cứ ai có đủ điều kiện, đều tìm đến nhà phân tâm học hay bác sĩ tâm lý. Những người không đến gặp bác sĩ tâm lý là những người nghèo, họ không đủ điều kiện. Khi những phụ nữ gặp nhau ở câu lạc bộ, họ nói về bác sĩ tâm lý của họ, về những gì ông ta nói và phân tích của ông ta mới sâu sắc làm sao. Rồi mọi thứ được quy đồng về mẫu số nhỏ nhất. Nếu bạn hỏi nhà phân tâm học: "Nguồn cội của đóa sen này là gì?" Ông ta sẽ đáp: "Bùn." Nếu bạn có những trải nghiệm tâm linh, vậy thì nguyên nhân là gì? Ông ta sẽ chuyển sang tình dục. Đó là bùn, mẫu số nhỏ nhất. Nhưng mọi sự theo cách nào đó là có ích. Nếu bạn thấy rằng tất cả những vị thánh sống ấy, những người thiền hành, Samadhi, không trải nghiệm điều gì khác ngoài tình dục thăng hoa, bạn thấy thoải mái. Thế nên bạn chẳng cần bận tâm về nó, bạn không cần tìm kiếm nó. Đấy chỉ là tình dục thăng hoa. Bạn thấy ổn cho dù ở bất cứ nơi đâu. Tôi có nghe một chuyện thời Thế chiến thứ hai về một mục sư. Người đã nhiều lần thuyết giảng cho quân lính về thuyết tiền định. Mục sư bảo lính tráng đừng bận tâm về tương lai hay số mạng của họ ở chiến trường. Bởi nếu tiền định họ bị tử thương, viên đạn sẽ tìm ra đích đến của nó, cho dù họ ở đâu. Mặt khác, nếu tiền định họ được miễn chết, không viên đạn nào chạm đến họ. Ít lâu sau, tại chiến trường lửa bỏng, đạn vãi như mưa xung quanh. Ông mục sư vội vàng chạy tới gốc cây to nhất ở gần đó nhất. Một anh lính đang nấp sau đó. Anh ta hỏi mục sư về bài giảng thuyết tiền định và vì sao bây giờ ông ấy lại phải tìm chỗ trú ẩn. Anh không hiểu thấu đáo những nguyên lý và lý thuyết của tiền định. Mục sư trả lời, tôi được thiền định để chạy đến nấp sau cái cây này. Giải thích rồi giải thích, an ủi lấu cá, chỗ để ẩn nấp. Phải đối mặt với cuộc sống, có gay go, có nhiều đau đớn, nhưng cũng phải đối mặt với đau đớn. Có đau khổ, phải đương đầu với nó, phải vượt qua nó, mà không cần lời giải thích và không cần sự an ủi nào hết. Nếu bạn có thể sống cuộc sống của bạn mà không cần lý thuyết hóa nó, trực tiếp, lập tức, từng khoảnh khắc, một ngày nào đó, bạn sẽ đến cội nguồn của niềm vui, không phải là an ủi mà là mãn nguyện. Và có gì khác biệt? Mãn nguyện là trạng thái tích cực của bản thể bạn, an ủi là tiêu cực. Tôi chột mắt, người khác thậm chí còn không có mắt. Tôi cảm thấy được an ủi. Tôi đau khổ, người khác thậm chí còn đau khổ hơn. Tôi được an ủi. Tôi trẻ, người khác già, tôi được an ủi. Tôi già, người khác chết trẻ, tôi được an ủi. An ủi và an ủi, nhưng tất cả đều rỗng tuếch. Khổng Tử tin vào an ủi, Liệt Tử tin vào mãn nguyện, và cần phải ghi nhớ sự khác biệt. Mãn nguyện chỉ đến khi bạn không so sánh, đơn giản là khi bạn ở trong chính bản thân mình, trọn vẹn trong bản thân mình, được định tâm, được bén rễ. Và bằng cách hiện hữu trong bản thể của mình, bạn đột nhiên nhận ra rằng cái toàn thể là của bạn, và bạn là cái toàn thể, bạn không tách rời. Bản ngã biến mất, bạn trở thành vũ trụ. Vào khoảnh khắc đó, có sự mãn nguyện lớn lao, ân sủng lớn lao. Nhưng ân sủng đó, mãn nguyện đó, không đến qua sự hợp lý hóa. Nó tới qua sự hiện thực hóa, đó là điều khác biệt. An ủi là hợp lý hóa, mãn nguyện là hiện thực hóa. Thế nên có ba trạng thái của tâm trí: bất mãn, trạng thái so sánh với những ai có nhiều hơn bạn. Thế thì có bất mãn. Ai đó có xe đẹp, còn bạn đi bộ, bạn là khách bộ hành, thế thì bạn bất mãn. Thứ hai là mãn nguyện. Bạn là khách bộ hành, và bạn thấy kẻ ăn xin cục chân, so sánh với ai có ít hơn bạn, nhưng vẫn là so sánh. Bất mãn là một mặt của đồng tiền, mãn nguyện, cái gọi là mãn nguyện, là mặt kia của cùng một đồng tiền. Và đồng tiền ấy mang tên là so sánh. Khi bạn ném đồng tiền đi hoàn toàn, cả mãn nguyện lẫn bất mãn, tất tần tật, thế thì đột nhiên bạn ở trong trạng thái không so sánh. Đó là mãn nguyện thật sự, là trạng thái thứ ba. Thế thì bạn đừng so sánh ai có nhiều, ai có ít. Thế thì chẳng còn vấn đề gì hết. Thế thì vấn đề là hiện hữu. Sở hữu chẳng bao giờ có ích gì. Bạn có thể có nhiều như bạn muốn, nhưng bằng việc sở hữu chẳng ai đắc ngộ được cuộc sống. Cuộc sống chỉ đến qua hiện hữu, không qua sở hữu. Bây giờ có ba kiểu người. Những người sở hữu, người của thế giới này, những người từ bỏ, người của thế giới khác. Kiểu người thứ nhất và thứ hai không đối lập nhau, mặc dù họ có vẻ đối lập thế nào ấy. Người này tin rằng bằng việc có nhiều hơn họ sẽ đạt tới hạnh phúc. Người kia tin rằng bằng việc không có nhiều họ sẽ đạt tới hạnh phúc. Nhưng cả hai đều tin vào việc có. Kiểu thứ ba, chiều kích khác hoàn toàn, là kiểu người của hiện hữu, không có mà cũng không không có. Điều tôi muốn ngụ ý là người thoát tục, sannyas. Đừng của thế giới này, đừng của thế giới khác, đừng so sánh với người có nhiều, đừng so sánh với người có ít. Không so sánh, chỉ là chính bạn, cho phép sự hiện hữu của bạn. Hiện hữu, rồi sự hiện hữu đó sẽ mang lại niềm vui tột cùng. Và niềm vui đó là một, không nhiều. Và niềm vui đó sẽ không có bất kỳ nguyên nhân nào. Nó vô nguyên cớ, nó sẽ chỉ giống như dễ chịu, mạnh khỏe. Tôi có nghe, có một người đàn ông cô đơn và đau khổ. Anh ta cầu Chúa và nói, xin Chúa ban cho con một người đàn bà đẹp. Con rất cô đơn, con cần bầu bạn. Chúa bật cười và bảo, sao không là cây thập giá? Người này rất bực và nói, thập giá để làm gì? Con có muốn tự tử đâu, con chỉ muốn người đàn bà đẹp. Thế là anh ta được một người đàn bà đẹp, nhưng chẳng mấy chốc, anh ta thậm chí còn đau khổ hơn trước. Người đàn bà là nỗi khổ hình bất tận. Anh ta lại cầu nguyện và nói, xin Chúa ban cho con thanh gươm. Anh ta định giết người đàn bà rồi được tự do. Anh ta khao khát có lại những ngày xưa êm đẹp. Song Chúa lại cười và bảo, thế còn thập giá thì sao? Ta có phải ban nó bây giờ không? Người này nổi xung và nói, người không nghĩ rằng người đàn bà ấy là quá đủ rồi, còn thập giá làm gì? Xin ban cho con thanh gươm. Thế là có gươm. Anh ta giết người đàn bà, rồi bị bắt và bị xử đóng đinh lên thập giá. Anh ta cầu nguyện Chúa đoạn cười to và nói, xin Chúa tha thứ cho con đã không nghe lời người. Người đã hỏi để ban cây thập giá này ngay từ đầu. Giá như con nghe lời người, hẳn là con đã cứu được bản thân mình khỏi nhiều ưu phiền không cần thiết. Thế giới này, thế giới khác, cuộc sống của người phàm và cuộc sống của người tu hành biết bao ưu phiền. Nếu bạn nghe theo đạo, thế thì thông điệp rất đơn giản. Bén rễ trong bản thể bạn. Và bạn được cứu thoát khỏi mọi ưu phiền. Mọi ưu phiền do cái có đem tới, và ưu phiền do cái không có đem tới. Bạn chỉ hiện hữu là đích đến của đạo. Một điều nữa cần phải hiểu, khi hiện hữu, bạn đã là gì rồi? Không cần phải trở thành, bạn không phải trở thành gì cả, nó đã là hoàn cảnh, bạn có nó trong bạn rồi. Nó phải được phép mở ra để hương thơm lan tỏa theo gió, và đó là bài ca thực sự là niềm vui. Ông lão ca hát, nhưng bài ca chỉ là giả vờ. Nó xuất phát từ sự an ủi, nó không phải là bài ca thực sự. Ông lão chơi đàn, nhưng đó không phải là âm nhạc thực sự, bởi vì âm nhạc thực sự chỉ xuất phát khi bạn bén rễ sâu trong bản thân mình. Thế thì bạn trở thành nhạc cụ và cái toàn thể chơi nhạc cụ ấy. Nên nhớ, nếu bạn tìm kiếm an ủi bạn sẽ thấy nó. Nhưng nó là đồng tiền giả. Thoải mái, thuận tiện, nó giống như thuốc an thần. Bạn bắt đầu uống và bạn vẫn đau khổ. Đau khổ không thay đổi, nhưng qua việc uống thuốc bạn bắt đầu quên về nó. An ủi là loại chất gây nghiện. Và chẳng có gì thay đổi, bởi vì cánh cửa dẫn tới đau khổ vẫn mở, bạn vẫn cứ so sánh. So sánh là căn nguyên của đau khổ. Không so sánh, không cao hơn mà cũng không thấp hơn, chỉ là chính bạn. Đừng nghĩ về mối tương quan với người khác, chỉ nghĩ trong mối tương quan duy nhất với một mình bạn thôi, thế thì bạn hạnh phúc. Tôi có nghe, có cô nàng sở hữu một thân hình cả triệu người mới có một, khêu gợi, nảy nở, trang nhã với đường nét hoàn hảo. Song bất kể những tặng vật của thiên nhiên ấy, cô ta bị mắc chứng thần kinh ám ảnh về những anh chàng chuyên nhòm trộm. Cô có biện pháp gì để tránh chuyện rắc rối ấy? Bác sĩ tâm lý hỏi cô. À, tôi buông rèm, tôi cài then cửa sổ và tôi luôn thay quần áo sau tấm màn che. Làm sao cô ngăn được bọn con trai khỏi nhòm qua lỗ khóa? Tôi để cửa mở. Chắc chắn rồi. Khi bạn để cửa mở thì không ai có thể nhòm qua lỗ khóa được. Nhưng cửa lại mở, thế nên vấn đề là gì? An ủi cũng tựa như thế. Cánh cửa còn để mở bởi an ủi phụ thuộc vào so sánh và đau khổ cũng phụ thuộc vào so sánh. Thế nên cửa để mở, nhưng bạn trở nên ngày càng say sưa với an ủi, ngày càng ngột ngạt hơn bởi việc lý thuyết hóa, hợp lý hóa của chính bạn ngày càng được cách ly hơn. Ẩn nấp sau bộ đệm của bạn, bạn bỏ lỡ cuộc sống, hãy vứt bỏ so sánh đi. Bây giờ đọc một cách bình thường, chuyện ngụ ngôn này sẽ cho bạn ấn tượng là Liệt Tử không nói điều gì phản bác Khổng Tử. Đó là cách họ nói lên sự việc, họ là những người rất thâm thúy. Chẳng thốt một lời nào phản bác Khổng Tử, mà ông đã đánh đổ toàn bộ triết lý của Khổng Tử. Thế nên khi bạn đọc những chuyện ngụ ngôn ấy, chúng không đơn giản đâu. Đơn giản theo một cách nào đó, nhưng chúng lại rất thâm thúy. Bạn phải chìm sâu, bạn phải đào xới, bạn phải nhập vào chúng, và bạn phải phân biệt được sự khác biệt giữa khuôn phép và tự phát. Đạo luôn chống lại bất cứ điều gì đặt vào khuôn phép. Đạo luôn ủng hộ bất cứ điều gì có tính tự phát. Đạo là tự phát, đạo là như vậy. Đạo là chấp nhận vô cùng tận bất cứ điều gì. Và trong sự chấp nhận đó, người ta nở hoa.